Đó, đạo Phật nhìn thấy rõ ràng sự thật đang hiện bày ra, mà từ đó khởi cái lòng từ bi không ăn chúng sinh. Cho nên tôi nói vậy để cho quý vị thấy rằng chúng ta mà giết sinh vật ăn đó là mình đóng cái con mắt lại rồi, đóng cái cửa hiểu biết lại rồi mình mới ăn được. Phải nói thật vậy đó, mình đóng cái con mắt của mình lại rồi, mặc dù có mở đó nhưng mà thật sự không có thấy được lẽ thật. Rồi mình đóng cái cửa hiểu biết mình lại rồi mình mới ăn súc vật được thôi. Mình không có mở cái tầm hiểu biết mình ra, cho nên á, chúng ta mà nói hiểu biết gì, thông minh gì, khôn ngoan gì mà chúng ta còn ăn súc vật là chúng ta không phải là người hiểu biết đâu. Đó, bởi vì nó bình đẳng với mình mà nó chịu khổ dưới tay mình như vậy thì thôi thì không hợp lý. À, tôi nói vậy để cho chúng ta thấy rằng chúng ta là người ham sống quá chừng. Ai mà giết mình á, mình rủa xả, mình phản đối, mình làm kịch liệt. Tôi nói như ngay cả một ông vua đi, ông thương cái ngai vàng đáo để, nhưng mà khi mà thất trận bị người ta mà chiếm nước thì ông trọng cái gì hẳn nhất? Lúc đó trọng cái ngai vàng hay là trọng cái địa vị làm vua, trọng cái chức gì? Mà áo mão gì, lông bào gì, quăng liệm ném hết chỉ chạy để cứu cái mạng thôi, phải không? Chạy bán sống bán chết để cứu cái mạng thôi. Mới biết rằng trên đời này là từ ông vua cho tới người cho dân phèn ở trong quê, cho tới con súc vật nhỏ xíu cũng trọng mạng sống là cái hạng nhất. Mà bây giờ mình lại hủy hoại cái hạng nhất trên cõi đời này đó. Cái cõi đời này đó là cái mạng sống là cái hạng nhất. Cái mạng sống là cái hạng nhất. Mà mình đang hủy hoại cái đó, còn mình đi tìm mấy cái lặt vặt gì đó, đi sắm ba cái đồ lặt vặt để trong nhà, ba cái ly, ba cái tách, ba cái bình, ba cái này nọ, mà mạng sống mình giết ra hết, giết ra sạch hết trên thế gian này. Thì ông vua là cái mà chúng ta tiêu biểu, chúng ta thấy đó. Rồi tất cả tôn giáo cũng vậy, cũng trọng mạng sống hạng nhất. Mà đi sát phạt, có nhiều tôn giáo mà cũng còn giết người, cũng còn ăn thịt chúng sinh. Thì nói gì là tôn giáo? Tôn giáo là cái tiêu biểu nhìn đúng sự thật. Tôn giáo là tiêu biểu cái đạo đức, tiêu biểu cái gì mà đẹp, cao, thượng hết thảy. Mà nếu còn sát nghiệp thì làm sao gọi là tôn giáo được? Tôn giáo đâu phải là một hệ phái, một đảng phái, mà nó là tiêu biểu một cái tinh thần đẹp. Cho nên vậy đó, chúng ta mới thấy mình là Phật tử thì quý vị phải nên hiểu biết cái điều đó. Thành ra vậy, nơi nào cũng chiến tranh hết. Tôi hy vọng rằng làm sao mà người ta trọng lợi cái quý nhất trên cõi đời này là cái mạng sống. Cái đó mới cái đáng tìm, đáng làm ra. Bởi vì tôi ở tới đâu các chùa, một con kiến vàng tôi cũng không cho giết. Như khi mà tôi ở Việt Nam, mấy cái chùa là cái ông vô đóng ổ, ông mật đồ đó, đóng những ổ mật nhiều lắm, cái mấy người bệnh nhân đồ họ suối lấy để làm thuốc. Tôi nói làm thuốc này cứu được mấy mạng. Mấy người nói thầy làm thuốc cũng uống được vài ba tháng. Tôi nói vài ba tháng bằng chết một cái ổ ông không? Mấy trăm mấy ngàn sinh mạng ở trong đó. Con gì tôi cũng không cho bắt hết, con kiến, con gì độc, con gì ác gì tôi cũng nuôi hết trong đó. Đó là cái mà chúng ta nói rằng nhìn lại cái bình đẳng đó, thấy cái đó mà khởi lòng từ không ăn thịt chúng sinh. Đó, tôi nói về mặt đó trước, tôi chỉ nói sơ thôi, quý vị về kiểm tra đi. Rồi quý vị sẽ thấy rằng còn hàng ngàn cái trong đó mà phức tạp làm cho chúng ta khổ, mà Đức Phật mới không cho mình ăn. Nếu chúng ta mà ăn thịt chúng sinh, giết chúng sinh nhiều đó là cái khổ đến với mình trùng trùng điệp điệp. Còn chúng ta mà buông tha sự sống đó thì mới có sự bình an hạnh phúc, có sự hòa bình thế giới hiện ra được. Đó là cái mà tôi nói về mặt mà tình thương. Rồi tôi chỉ nói vài ba nét thôi. Còn về mặt mà nhân quả đó, chúng ta thấy đó là sở dĩ đạo Phật mà suối người ăn chay cũng bởi không muốn vay cái nợ quá lớn. Tất cả nợ trên thế gian này, món nợ nào cũng có thể trả hai lần ba lần được hết á, thưa bà con. Món nợ nào cũng trả hai lần ba lần được, trả nhiều lần được, mà món nợ sinh mạng trả mấy lần? Trả một lần một là hết một đời của mình. Cho nên rồi người ta mà sanh ra cái chết, sinh ra cái mà giết qua giết lại, người ta không ngờ rằng đó là mượn với nhau. Mà thưa quý vị, mượn cái nợ gì được, đừng có nên mượn cái nợ mạng. Mượn cái nợ mạng là cái mà nguy hiểm nhất, đáng sợ nhất. Thành ra đạo Phật thấy cái nhân quả, hãy mình ăn sinh mạng thì sinh mạng phải ăn lại, mình sát sanh thì phải trả lại bằng sát sanh, hoặc là bằng trực tiếp, hoặc là bằng gián tiếp. Nhưng mà bởi vì có nhiều khi trả bằng thời gian hiện tại, hoặc là trả về vị lai, trả vị lai lâu thì mình không biết. Mình tưởng rằng như không người ta giết mình, như không mình chết. Nhưng mà thật sự mà nói là bởi vì nhân quả mình có giết người mới bị người giết lại thôi. Chứ không bao giờ mà ấy, cho nó sinh mạng nó xúc vật á, thì lúc đó thì nó thích muốn nó muốn cái mạng súc vật của nó, cho nên nó hiện ra cái tướng đó. Nhưng mà có lúc nó muốn làm người thì nó hiện ra tướng người, rồi nó giết mình lại. Bởi vì cái tâm hồn nó không có tướng ra sao chứ. Hễ nó tập trung nhiều cái nhân duyên cho thành người là nó thành người, mà nó tập trung nhiều cái nhân duyên thành súc là vật là nó thành súc vật. Bởi cái tư tưởng nó tạo nhiều cái hình ảnh súc vật thì nó hiện ra tướng súc vật, mà nó tạo nhiều cái hình ảnh loài người nó hiện ra tướng loài người, nó tạo nhiều cái hình ảnh loài trời nó hiện ra tướng trời, thì đi qua đi lại vòng vòng gặp nhau trả nợ trên mạng nó rất là nguy hiểm. Cho nên muốn tránh cái nhân quả đó là cái mà đáng sợ nhất, trả nợ một lần là hết một mạng. Mà Đức Phật ngài mới dạy rằng không có nên sát sanh. Thêm một cái nữa đó quý vị biết, chúng ta bây giờ ví dụ ngồi đây là nam nữ thì tướng mặt khác nhau, người nặng ký người nhẹ ký, nhưng mà quý vị thấy tinh thần có người nào khác nhau không? Trong loài người đây cũng tinh thần đã giống nhau rồi, nhưng mà sát thân đều trên lệch hết. Thì loài súc vật cũng vậy, tinh thần nó giống như mình, bây giờ mang sát thân loài vật là yếu hơn mình, nhỏ hơn mình, bất lực hơn mình, nhưng mà khi bỏ sinh mạng ra rồi thì loài người và loài súc vật tinh thần giống như nhau. Lúc đó chỉ có một cái ham sống sợ chết và thù oán, ân oán giang hồ hơn thua để mà trả nợ nhau. Thì lúc mà mình chết, thưa quý vị ở trên thế gian này nếu có sức mạnh giết hàng triệu triệu con vật, giết hàng ngàn con người, nhưng mà khi chết quý vị bỏ cái sát thân này ra rồi, ai là người thân đi theo để bảo hộ mình? Bây giờ mình có quyền có lực, có thể mình kêu một nhóm người bảo vệ mình, nhưng mà khi chết đó, nín thở rồi, súc vật đó, bao nhiêu loại mình giết đó, biết nó đi đường hay hết chưa, hay là nó đang ở vòng vòng nơi nào đó. Chúng ta bỏ ra thì tinh thần súc vật và tinh thần mình giống nhau, hai tinh thần giống nhau vậy mà gặp nhau thì thưa quý vị, nợ đó đó, lúc đó thanh toán với nhau quý vị nghĩ là khỏe hay là cực? Mà lúc mình đi đó không có người theo bảo vệ, cha theo không được, mẹ theo không được, vợ theo không được, chồng theo không được, con kêu theo cũng không theo, người đòi tớ ở đợi nữa, lúc đó mình mướn nó mua bỏ ra bao nhiêu tiền mướn nó theo bảo vệ mình, nó cũng không theo. Thì đi một mình mà hàng trăm hàng triệu con hàng ngàn con súc vật nó theo nó trả báo, thì quý vị nghĩ lúc đó sao? Bởi vì cái cõi địa ngục người ta mới đang sợ khủng khiếp, là sợ địa ngục gì tôi không cần biết, mà tôi nói rằng nỗi cái tâm hồn mà gặp nhau thù oán đó, người ta mới sợ, cho nên chết phải cầu siêu, sợ quá thì phải cầu đại vậy thôi. Cho nên rồi chúng ta hãy chung vào lòng đất là một cái sự ân oán giang hồ, cái bóng đen cái kẻ thù tới đó rất là nguy hiểm. Vì vậy mà không có nên sát mạng để tạo một cái mối thù oán quá nặng như vậy, mượn một món nợ quá lớn như vậy. Đó là cái nhân quả mà chúng ta phải biết để tránh, để cho mình đời mình khỏi khổ. Chỉ cần tu á, nội có một chút xíu đó thôi, con người ta khổ kiếp này tới kiếp khác người ta không hay, đừng có nói tu cho thành cái gì khác. Chỉ có cái là mượn nợ dai, nợ trả nợ nhau đó thôi mà không biết đường ra đó là đủ thấy khổ rồi. Đó. Thì tôi nói về cái mặt nhân quả là cái trả một lần là hết một mạng, còn một cái nữa là mình giết quá nhiều mạng gặp nhau một lúc, mà gặp nhau trong cõi tinh thần. Lúc đó đó thì cái thân nó không còn nguyên cái thân như gì nữa đâu, mạnh hơn súc vật nữa đâu. Lúc đó cái thân chỉ là thân chung ấm. Thân chung ấm chỉ là một cái thân nhỏ mọn giống như nhau, đứa nào như đứa nấy. Lúc đó chỉ có tinh thần thù oán là mạnh hay là thương yêu là mạnh trong lúc đó thôi. Lúc đó có tinh thần đó chiến đấu với nhau. Thì lúc đó quý vị thử tưởng tượng coi cái nỗi khổ của mình nó hiện ra chừng bao lớn. Đó. Cho nên cái nhân quả đó không có nên vay mượn để mà chúng ta bước lên con đường ăn chay là bởi có lý do. Rồi, tôi chỉ nói một vài nét thôi à, để rồi bà con mình về suy nghiệm về việc mà tại sao đạo Phật dạy ăn chay. Bởi vì Đức Phật là người nhìn thấu suốt ba thời mà. Đức Phật là người nhìn thấu suốt cả thời gian và không gian, cho nên ngài dạy chí lý lắm. Cái thời ngài cách nay 2540 mấy năm rồi, mà ngài nhìn trong một chén nước thấy có 84.000 con vi trùng, nói rõ từng con như vậy, rồi bắt đệ tử phải may cái đải lọc nước hết, giống như đải cà phê vậy, để uống nước phải lọc đem đổ xong. Cái thời đó mà ngài có cặp mắt nhìn như vậy đó, tới bây giờ gần đây thôi thì cái kiến hiển vi mới có thể chứng minh được cái điều Phật nói. Thì ông không cho mình sát sanh bởi có một lý do, ông thấy rõ ràng cái đó ông mới không cho mình sát sanh, sợ mình khổ tội nghiệp, chứ không phải là ông nói khơi khơi tưởng tượng như mình đâu. Ông nói qua, như bây giờ chúng ta thấy mình bây giờ khoa học cỡ này mà tìm được mấy cái ngôi sao, tìm được mấy cái quả địa cầu rồi, mà cái thời Đức Phật cách nay 2540 mấy năm mà ngài nói rằng trong cái bầu trời vũ trụ này có vô số hành tinh như đó, thì quý vị nghĩ con mắt con ngài, ngài nói như vậy đó, thành ra nhìn cái không cho sát sanh cũng bởi có nhiều cái tinh vi trong đó làm khổ mình lắm, cho nên ông can mình, chứ không phải ông cấm gì hết trơn á. Ông nói chuyện đó là khổ đó, chúng ta muốn làm đi, giết người giết vật đi rồi khổ đó, nói cho mình vậy đó thôi. Mình muốn chịu khổ thì mình làm, mình hơi ổng muốn khổ thì mình tránh. Thì ông nói thì cuộc đời cũng hiện ra cái khổ đó, ông không nói thì nó cũng hiện ra thôi. Mình nghe lời ông mình bớt lại.